Gen ngày 14 tháng 7 năm 1984. Theo lời yêu cầu của anh chị Trần Lập Quang ở Wisconsin và gia đình. Từ ngày anh Trần Lập Quang thực hành pháp lý vô vi từ Việt Nam cho đến hải ngoại, trong chu trình tu học trời sụp trầm luân, trong cảnh ly hương xa người thân yêu, nhưng mà vẫn sống với một cái pháp gọi là pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp. Với chồng đông đốc cho đến ngày nay cũng không ngoài sự mong ước sống thành đạt, trở về với sự chân giác của Phật học. Anh chị đã tái ngộ tôi nơi xứ Mỹ qua sự đôn đốc điều luyện trong tinh thần đọc đạo tiến hóa, anh chị đã cố gắng tu cho khả năng của chính mình, sử dụng trình độ của chính mình. Cho đến ngày hôm nay anh chị cũng thấy rằng việc gia can sân kế đã làm trì trệ mức tiến tu học rất nhiều, nhưng mà cố gắng để thành được trở về một con. Với tâm thức này, với chi sẵn có, đã được ơn trên nhiều nhất từ giai đoạn một. Ngày nay có căn nhà, có một chút phương tiện, và muốn phát tâm đem ra công hiến cho bất cứ một người nào. Quy đạo, hiểu đạo. Đồng thời, anh chị cũng đón trước những lời hay ý đẹp của bất cứ đâu đến để học đạo trong chương trình tiến hóa. Cũng thành lập một nơi thanh tịnh để mọi người đồng hương có cơ hội tham thiền sáu cơn Phật lộc của đạo, trở về trật tự sẵn có của chính mình, dựa trên nguyên lý phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp. Dòng tư về việc tiến tôi, chính tôi cũng trong sự trầm luân giữ lấy pháp này đến ngày hôm nay trên đường hành hương về một cõi. Chúng tôi cảm mến nhau, thương yêu nhau trong tinh thần xây dựng và cởi mở, phát đại nguyện tự pha mê phá chấp, hướng về với chính mình, trở vào nội tâm hai điểm thanh thoát sẵn có. Bề trên là ân ban nhiều hình ảnh tốt đẹp, thượng đế chuyển giam xuống Việt Nam để giảng những bài chân lý không thay đổi để hướng độ các con ngài tự thức tự hành trở về với sự chân giác. Chiều sâu của đạo pháp không còn lý thuyết, chiều sâu của đạo pháp là chỉ có thực hành để thăng hoa tùy theo các trình độ sẵn có của mọi cá nhân. Ngày hôm nay anh chị đưa căn nhà ra đây để cho mọi người tới tụ tập nghiên cứu đạo Phật, chứ không phải để dạy người ta học đạo. Càng nghiên cứu thì càng thấy rõ chiều sâu, càng nghiên cứu thì càng thấy rõ sự phức tạp của tâm linh. Mỗi người giáng sanh xuống thế gian vì sự yếu hèn, rước ngoại cảnh, động loạn quan niệm, làm tâm thức bất ổn, gây sao trộn nội bộ, tổng ba bảo tập trong tâm thức, không được hướng về hạnh phúc thanh nhẹ ở bên trên, đâm ra ôm bản chất của thượng đế, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, không biết sử dụng để hướng thượng, nhưng ngược lại hướng hạ trong sự tranh chấp, đòi hỏi, chèn nhiệt lẫn nhau, rồi ông lấy hận thù đau khổ, bất minh nguyên lai bổn tâm. Ngày hôm nay những người đến đây để tìm hiểu con đường tu học càng ngày càng đông, anh chị cũng phát tâm làm nơi liên lạc cũng như thiền được nội tâm của mọi người đến đây tập học tập tu. Cho nên tôi chọn ngày 29 tháng 7 ngày 1984 là ngày lành tháng tốt để cho tất cả mọi người đến đây tham dự buổi thiền, hưởng lấy món cơm tinh thần thanh thoát với một lòng tự nguyện giải thoát, không còn sự mờ ảo của nhận ngoại cảnh nữa, không còn đặt những lý thuyết ru tâm hồn mà không hành. Rồi tu pháp lý vô vi, khoa học quyền biến Phật pháp chân chánh, phải ý thức rõ ràng điều này, phải thực hành mới đạt đạo, chứ không phải nói xuôi mà có đạo. Cho nên chúng ta ai ai cũng tự nguyện cấm một tu học, không phải giữ lệ lỗi tranh chấp như người phạm nữa. Nếu tranh chấp chừng nào chúng ta mới học được đạo? Chúng ta thầm niệm thầm tu, chúng ta mới hiểu rõ cái nguyên lý của bên trong, thanh thoát và liên hệ với bề trên, mà rõ chu trình tiến hóa thiên cơ đã an bài để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm tự tu tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta càng dọn lấy bản thân và thực chất của chúng ta xuống thế gian đây đã và đang gánh vác, trực cũng như thân, không bằng lòng nhưng cũng phải bằng lòng, không chịu học nhưng đã và đang học. Chúng ta mọi người có gia can, có hoàn cảnh, có sự kích động, có sự tha thứ, có sự thương yêu đầy đủ, qua những cơn thử thách đó chúng ta khao khát sự thành tựu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lập thiền đường để chung hội tâm linh, để thanh người trường hiểu lấy sự sai lầm của chính mình và tỉnh thức nguyện niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà, khai thông tất cả những sự trì trệ trong nội tâm nội tạng để sử dụng cái thức sáng suốt hòa đồng tất cả không vũ trụ để tiến trong cả tiếng thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta muốn tu, chúng ta đã phát đại nguyện muốn về một cõi. Khi chúng ta một cõi muốn trở về với đấng cha là nơi cõi thanh sạch, nhưng mà không thành làm sao đến. Chúng ta nên kiếm đến điều này. Thật chúng ta thiếu hạnh thì không thể. Chúng ta bắt được một cái pháp có thể đem tâm hồn đến chỗ thanh thoát, nhưng mà không hành làm sao có sự thanh thoát. Vẫn nằm trong sự mê chấp sau đó, trì trệ làm sao tiến hóa được. Cho nên chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự pha biêu bất cập thiết đó để trở về thực hiện được nỗi sáng suốt bất cập thiết đang trở lại đây. Chính ta cần sự thanh nhẹ, chính ta cần có hạnh phúc đơn giản, ta phải xây dựng cho ta, không có phải một người khác xây dựng cho ta. Tiên Phật thanh thật là nhiều lương tại thế, biết là bao nhiêu, mọi thứ số cuộc cũng phải tự tu tự nhiên. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Bây giờ rảnh rỗi chúng ta nhất tâm chúng ta quân bình, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của chính mình, để gạt bỏ mọi sự trần trược lầm than có thể đưa chúng ta xuống vực thẳm mà không hề. Càng khôn vũ trụ đều có tính chất như mọi càng nhân là ôm sẵn trong tiểu thiên địa, tham sân si hỉ nộ ái ô dục dục. Càng không vũ trụ cái tham phát triển cho đại chúng, cái tham đưa hồn lên thân Phật cởi mở, sân si cái giải hóa như sự trước khô trong nội thức, tất cả đều là nguyên lý khai triển nếu chúng ta hiểu hướng thượng. Còn hướng hạ là ngang và tranh chấp, tạo sự hủy hoại bản thân và đối phương, hỏi cái nào lợi hơn. Cho nên chúng ta tu những trì Nam Mô A Di Đà Phật hướng thượng ngay trung tâm bộ đạo. Vì sao chúng ta tưởng trung tâm bộ đạo ngay tức khắc chưa được? Vì sự động loạn mà chúng ta đã rước vào qua được. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự sai lầm của chúng ta và ta bắt đầu rước sự thanh không có nhiều một kiểu Phật. Cho nên chúng ta cố gắng vun bồi sự thanh nhẹ nó càng ngày càng, thì cái trần trược trước kia nó phải ra khỏi lãnh sáng suốt của chúng ta. Cho nên phải nhìn nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Như tôi đã nói, chúng ta áp dụng rõ rệt hơn và dễ tiến hơn. Nam và âm tính khai mở ngay trung tâm trên mạng, đó là mô khai mở ngay trung tâm bộ đạo thành khi của bệ nhất. À, mở trung tâm hai cái tập thẩm thủy thủy điển tương giao. Các bạn có tâm không có thẩm thì tâm thẳng bất giao, không có nói nặng đạt và mất quyền lực. Ngay trung tâm tập trung ba bao linh tinh khi thật tâm chung sanh, không thở, sức khỏe, đà ấy sắc bạc vàng bao trùm tất cả lỗ chân lông chúng ta, buông bỏ được sự buồn rập si mê, phát quang thành Phật, không có tà khi mà thấy gặp nhập được nhiều quả mạnh mẽ, Phật hay thân tịnh ở nơi mình, đó, nguyên khí cả không trở về với sự thanh sạch. Sáng suốt mà thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, Phật luật hòa đồng các nơi và các giờ, mất gì lắm, sạch suốt. Mà mọi người tại sao không trở nên vị trí của vị Phật? Mà trước kia Đức Phật thành công đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật, người người sẽ được thành Phật. Chỗ nào mà được? Như chúng ta buông bỏ bản chất tham sân si thì nộ ái ô dục tranh chấp thứ hạ, thì nghiệp trần nó không còn nữa. Trở về với thanh thoát, đó là Phật tâm hòa đồng cả không vũ trụ. Như chúng sanh bị sự si mê muốn có sợ mất, luôn luôn gây sao động cho tâm tâm. Cho nên có một số người ngày hôm nay đến đây và tương lai sẽ tiếp tục được cũng mong được gì, mong được sự cứu độ của bề trên, đó là lập tham bất chánh. Đến đây chúng ta ý thức được đi sáng suốt và chúng ta phải tự nhiên mới là đạt được nhất. Đến đây chúng ta mở một phương tiện đó mà thôi để đi, chứ không phải tới đây cầu xin ơn trên hộ độ mà quên khả năng sẵn có của chính mình. Chừng nào mới tiến được. Cho nên chúng ta đến đây học hỏi và tự hành tự tiến. Muốn người như một, phải biết nhân ta, phải biết khai triển, phải biết tự thanh lập, nó mới học thực sự hiệu quả và nó sống được tự nhiên hòa hợp với đại diện. Tâm thức càng càng mở thành phẩm học suốt. Do đâu mà có giả sử khác, cho nên chúng ta phải dạy công nghiên cứu cho thanh tịnh giá trị vô cùng. Tại sao chúng ta khen một vị tiên, khen một vị Phật lại sợ một con ma? Là thấy chưa? Thấy sự yếu hèn của chúng ta và chúng ta lại ham mê cái sự tốt lành của cái thế. Chúng ta không chịu phân tích tại sao yếu hèn con người phải đi sợ con ma. Tại chúng ta quên ta và chúng ta rước động loạn qua chồng trên đầu tâm hồn của chúng ta không phát hiện được. Chúng ta phải sợ ngoại xâm. Con ma là yêu nhất, nhưng mà chúng ta còn sợ hỏi cho chúng ta mạnh hơn con ma sao nào? Yêu hơn mới sợ, mạnh hơn không sợ. Rồi chúng ta lại ham tiên Phật, mà chúng ta không có phân tích tiên Phật là sao mà đạt. Do sự dày công khổ đêm ngày trong thực hành thành đạt, chứ không phải nhảy cái đùng vô đó là thật học. Cho nên nhiều người đã mang tâm hồn vào chùa kêu Phật độ, vào nhà thờ kêu Chúa độ, vào ông lên bà xuống cũng kêu ngũ hành hỗ trợ cho chính mình. Chúng ta đã yếu tạo cái yếu nữa, con gì mà lực lượng, con gì mà vốn lý để về nguồn cội. Chúng ta đến chùa để học lịch sử của Đức Phật và nguyên hành để bọn chuyện này. Chúng ta mới tìm được chút thanh tịnh, bước vào nhà thật. Chúng ta thấy hình sư Di Ly đã đem lại sự bình an cho mọi người. Chúng ta mới học được rồi đó. Và chúng ta mới suy xét việc hữu ích và việc không hữu ích để đem lại bình an cho ta và tất cả mọi người, mới là thật sự đi tìm con đường chân giác đạo Phật. Chúng ta thấy con ma, chúng ta thấy sự đau khổ của con ma, sự thiếu sót của con ma, sự yếu hèn của con ma, vì nó đã hoàn phi hướng ngoại và lập phá hoại và không có gì nào. Cho nên ngày nay nó trở thành con ma. Còn chúng ta người tu, chúng ta mới xét lại ngày nay chúng ta đã phá hoại chúng ta bao nhiêu, hại chúng ta bao nhiêu ngày giờ rồi, mà còn chưa thức giác khi chỉ trở về với sự chân của chúng ta. Si mê đủ chuyện, hơn thua đủ chuyện, rước động pháp là tình sẵn co của chúng ta. Rồi chúng ta còn chưa ăn năn, chừng nào chúng ta mới ăn. Chính chúng ta là người trách nhiệm và có quyền để quét dọn những sự lầm than đó, mà không làm được chừng nào chúng ta mới thành công. Từ mặt cho ta, phu cho ta, mặt cho thượng đế, phu cho thượng đế, mà chúng tôi không hành, chúng tôi sống trong một người liều mạng, liều lĩnh không tiếng. Chúng tôi phải nghiên cứu và thực hành vì tôi đã có Phật, tôi phải hành Phật. Tôi mới thấy rõ chính tôi là thiện đại, tôi mới ăn năn hối cải, tôi mới lập hạnh, tôi mới xây dựng một vườn hạnh tốt đẹp cho chính tôi trong nội thất. Nhiên hậu cứ ăn đi gia tham, xây cái vườn hạnh cho gia tham, mọi người đồng hành trong sự bình đẳng thương yêu và xây dựng. Thì qua sẽ là tái sẽ là nhà càng tốt đẹp, hạnh chúng sanh vô cùng. Chúng ta lên trên rừng hoa, thấy cây hoa nở tốt đẹp, chúng ta cũng phải thức khuyên thức. Nhiều khi động loạn bỏ gia đình lên rừng sống, nhưng mà anh không có, cây bông còn tốt hơn chúng ta, cây cái rừng hoa còn tốt hơn chúng ta. Nó có hạnh mà trong lề lối thực hành học nhẫn học hòa thăng hòa, cống hiến những gì chính nó thành đạt, chúng sanh tạm hưởng để thích tâm, chứ không phải là nó phải phục vụ. Không, sự thích tâm của nó muốn ăn những chúng sanh, chúng sanh ăn món quà phải thích tâm để làm những điều hạnh đó để ăn những chúng sanh. Trên được khai triển tâm lực, chứ không phải qua quả dạng dạng không có nhiệm vụ tại trần. Có nhiệm vụ, một người mang trong cái thức động loạn đuôi biết cấm, không thấy rồi nói đó là phẩm sự phục vụ cho chúng ta, công cao ngạo mạn ở chỗ đó. Cho ta là trên hết, ta là giỏi hơn luân thú, ta là giỏi hơn tất cả, nhưng ta là giỏi hơn học học các học bụi, nhưng mà không thấy rõ các bụi rốt cuộc đặt tên mình chúng ta. Xác chúng ta thôi sinh cũng không phải học bụi, mà không thấy đề cao ta. Chức phẩm tôi làm quan, chức phẩm tôi làm ông lớn, số mạng tôi khác hơn mọi người. Đặt quên sự chân nhắc trong nội thức, mà tự chôn vùi mình trong cái bản chất công cao ngạo mạn đó. Sự tâm tối vô minh càng ngày càng bè bẹp tâm thức. Cho nên mọi người sống trong khổ mà không hay. Khổ là gì? Là nghiệp. Nghiệp là khổ, khổ là nghiệp. Ôm lấy một việc là khổ suốt cả một đời. Cho nên các bạn đến đây học đạo phải thức tâm, thấy mỗi đương vị phải tự xây dựng và tự khai, chứ không phải nhờ các khai. Người đi trước đã lập hạnh thiên sinh tự thức, ta không phải lập hạnh thiên sinh tự thức. Không nên nhờ đỡ một cách vô lý và không rời bỏ được. Cho nên trên con đường tu, mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau. Trong gia đình chồng có duyên nghiệp của chồng, vợ có duyên nghiệp của vợ, con có duyên nghiệp của con, mẹ có duyên nghiệp của mẹ. Cũng tu không đặt bà tu bà, hãy nhớ được vậy. Ngoài sự thực hành không bao giờ có kết quả, phải thực hành để có kết quả. Cho nên cái đạo pháp vô vi nguyên sự thực hành của mọi cá nhân là kết đạt kết quả chút định, sửa tâm như phát huy tâm thức in kinh sách phát cho mọi người, là món quà giải trí trong cơn động loạn. Nhưng nói đó là phẩm sự phục vụ cho chúng ta, công cao ngạo mạn ở chỗ đó. Cho ta là trên hết, ta là giỏi hơn luân thú, ta là giỏi hơn tất cả, nhưng ta là giỏi hơn học các học bụi, nhưng mà không thấy rõ các bụi rốt cuộc đặt tên mình chúng ta. Xác chúng ta thôi sinh cũng không phải học bụi, mà không thấy đề cao ta. Chức phẩm tôi làm quan, chức phẩm tôi làm ông lớn, số mạng tôi khác hơn mọi người. Đặt quên sự chân nhắc trong nội thức, mà tự chôn vùi mình trong cái bản chất công cao ngạo mạn đó. Sự tâm tối vô minh càng ngày càng bè bẹp tâm thức. Cho nên mọi người sống trong khổ mà không hay. Khổ là gì? Là nghiệp. Nghiệp là khổ, khổ là nghiệp. Ôm lấy một việc là khổ suốt cả một đời. Cho nên các bạn đến đây học đạo phải thức tâm, thấy mỗi đương vị phải tự xây dựng và tự khai, chứ không phải nhờ các khai. Người đi trước đã lập hạnh thiên sinh tự thức, ta không phải lập hạnh thiên sinh tự thức. không nên nhờ đỡ một cách vô lý và không rời bỏ được. Cho nên trên con đường tu, mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau. Trong gia đình chồng có duyên nghiệp của chồng, vợ có duyên nghiệp của vợ, con có duyên nghiệp của con, mẹ có duyên nghiệp của mẹ. Cũng tu không đặt bà tu bà. Hãy nhớ điều này. Ngoài sự thực hành không bao giờ có kết quả. Phải thực hành. Cho nên cái đạo pháp vô vi vì sự thực hành của mọi cá nhân đã kết đạt kết quả chút định sửa tâm như phát huy tâm thức in kinh sách phát cho mọi người là món quà giải trí trong cơn động loạn. Nhưng vì thực hành là cần thiết, đọc qua cuốn sách bao nhiêu người đã dạy công hy sinh quên mình, quên của cải mà cũng đem ra một cuốn sách trong đường lối tu học cho mọi người thực hành. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta xem đó rồi bỏ phung bạc trước động loạn xưng danh tôn vô vi không liên cũng đâu thừa đó càng tội càng. Cho nên chúng ta hiểu được vì hữu ích của chúng ta và chúng ta là trách nhiệm trước hết đối với ta thì mới nghiên cứu sạch đạo, mới đọc những lời chân giác thấm thía truyền cảm cho tâm tâm của chúng ta. Nếu chúng ta còn lợi dụng tình thế, lợi dụng lý thuyết của vô vi mà đi khổ đạo tại thế, đó là tự đầy phần hồn và tương lai không lo toan. Chúng ta tự tu tự tiến, thầm tu thầm tiến, là đi trong cái cơ giải thoát, tránh cái tài sản và tương lai. Không nên phổ biến bừa bãi và nói không hành. Chính ta hành được đến đâu, ta nói đến đâu là không được cứu độ chúng sanh. Không nói tiền miếng hay ho, nhưng mà hành tội lỗi càng nhiều. Thường thường tôi nói rằng vô vi hiện tại nó đã có hai nhóm. Một nhóm vô vi lý thuyết ngâm nga đủ chuyện nhưng mà hành không có bao nhiêu, mình đó sẽ đi đâu các bạn cũng hiểu, để đi xuống và lệ thuộc và tà ma nhiều hiện. Còn chúng ta thực hành tự tu tự tiến hoàn toàn tự chủ và sẽ làm tốt cho xã hội, sẽ ảnh hưởng điều lành tất cả mọi tâm lực và xung quanh. Vì chúng ta là người hành và tự kiểm chứng để sự phát triển chính mình, nhưng họ công hiến khả năng sẵn có của chúng ta để ảnh hưởng. Họ thấy rõ được đi như vậy và như vậy nó sẽ có kết quả như vậy, chứ không được đi trước xuôi nghe nga đó mà không có phạm. Và để cho mọi người thực hành chính chính và đừng có cho rằng người kia mới tu sao giỏi hơn tôi tu bao nhiêu năm không được, tôi càng thua họ, tôi càng được cơ hội thấy sự ngu si của tôi cứ quỳ lại họ, chứ không nên chê bai họ, kích bác họ. Tạo không có, tạo con được lý cho tâm linh và không có lợi ích. Sinh ra nó là hư. Mỗi người ở thế gian đã và đang tu nhiều kiếp, không bằng cách này, không bằng cách đó. Cho nên chúng ta, mọi người ở thế gian, một thời gian ôm lấy của cải, ôm lấy gia ca, rồi trở về gian nan của chính mình. Cho nên chúng ta nhờ cái cơn điều luyện đó, ngày hôm nay chúng ta mới hiểu rõ tu lịch. Tu lịch đó lại với sự quân bình của chính mình. Tu để thấy rõ sự cấu trúc siêu nhiên mà có. Cả không vũ trụ đưa thanh khí ân độ tâm linh của chúng ta có thể có sự ấm áp, có tâm thức dồi dào phán xét mọi sự việc đến với chúng ta. Chúng ta lại có một sức chịu đựng vô cùng trong nguyên lý kích động của tâm linh, trở về với tâm linh sẵn có của chính mình, khao khát con được thanh nhẹ tự chủ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây là trong ý thức tự tu tự tiến của mọi cá nhân, chứ không phải tự tu nhục cả. Chứ tôi không tới nhà anh, không có bạn đạo thì anh chết. Không phải người ta đưa nhà ra cho mình tu là tâm người ta muốn học đi đi dục đó. Chính chúng ta là cái trước tới nhà họ đó lực tâm hồn chúng họ cầu đạo và học đạo, chứ không phải là không có ta là chết không. Mà chúng ta đến đây làm gì? Đến đây cũng cầu đạo và học đạo, thì hai cái tâm thức tương đồng trên cuộc hành hương trở về với một con. Cho nên sự trao đổi quý báu, học hỏi trong tình thâm huynh đệ càng xét rộng hơn, thấy rõ mọi người mắt mũi tai miệng giống nhau, ngũ tạng giống nhau. Con chim cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng giống ta, con thú kia nó cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng giống ta, đồng chung sống trong một quả địa cầu. Nhưng mà chúng ta đem tâm kỳ giết thú để ăn, hại người để đạt, nhưng mà rốt cuộc rồi đến đây với hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay trong nó sẽ đạt. Có phải là sự tâm tối không? Mà sự tâm tối đó nó có cứu được chúng ta không? Rồi tranh chấp lẫn nhau rồi được gì? Tại sao chúng ta không học cái hạnh của Thượng Đế đang ban rải tâm khí điển cho chúng ta đã đang hưởng đây? Nếu không có hơi thở thì các bạn chắc chắn không sống được. Cái nguyên lý đó nó liên tục hỗ trợ cho tâm thức của mọi người để tự. Tại sao chúng ta không học cái lề lối tình thương và đạo đức của Thượng Đế mà đời đời bất diệt, qua bao nhiêu cơn nguy hiểm chiến tranh trước cặp mắt phải của các bạn và sẽ gây sang trộn trong tâm thức của các bạn. Nhưng mà tình thương và đạo đức đâu có bị mất các bạn. Hơi thở các bạn không? Thanh khí của càn khôn vũ trụ chuyển trong cơ hoa hoa sân sân, trong định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Các bạn thấy chưa? Một cọng cỏ có chi giá cắt, nhưng mà rồi nó cũng sanh trở lại. Rồi nó bị khô đi, mùa đông nó khô đi, rồi mùa hè nó tái sinh. Tâm thức của chúng ta lắm khi lụng bại trong cơn đau khổ, ở đời nó dễ thấp nhỉ, bị xí và nhục mà. Nhưng ngày hôm nay chúng ta ra đến đây là được xí và nhục mà bỏ quê hương mà đi sâu khổ. Nhưng mà sau cái cơn này chúng ta học được những gì? Học xây dựng hai chữ nhịn nhục, nhẫn hòa. Ngày hôm nay có một số người hội tụ với chúng ta là nhà sống tâm lễ sống của mình. Nhưng rồi chúng ta tu, chúng ta ý thức cũng là tạm mà thôi, cũng là một nơi học hỏi. Rồi chúng ta sẽ ra đi. Của cái này không phải của ta, thậm chí cái xác chúng ta đang mang đây cũng không phải của ta. Mặt mày cái chính này cũng không phải mạo diễn của ta. Mạo diễn cuối cùng của chúng ta là phải trở về với những linh quan vô hình vô tướng. Trong bất cứ nơi nào cũng là tâm sáng suốt, đó là cái mạo diễn chân thực của mọi tâm linh. Còn người đời chấp qua mái tóc, chấp qua mặt mày, chấp qua hành động, tự coi buộc với tâm linh. Còn chúng ta tu vô vi, tại sao nó là không không? Vì rốt cuộc đời chúng ta cũng không ông được, não chúng ta không cung giữ vì nó là một phương tiện. Và chúng ta phải trở về với tâm thức trung dung đời đời. Cho nên ở thế gian trong đời có đạo, sau khi đau đớn rồi mới thức tâm, hay sau khi bị vầy xéo rồi mới ăn mấy. Xã hội chừng nào đã đánh đỏ chúng ta, đã thấm nhỏ thấm nhuần những trận đỏ đau đớn vô cùng, xa quê hương, xa xứ sở, xa hương thương yêu, là đặc biệt bầm sương nắng trong tâm thức của chúng ta, vậy xem vô cùng đau khổ vô cùng, chúng ta mới thức tâm còn trở về với sự chân giác của chúng ta. Chúng ta vươn lên mới đứng lên, chúng ta mới về được quê hương của chúng ta. Ôm cái kiểu trở về với sự sáng suốt, chứ không ôm lấy cái xác mà tranh chấp rồi cái này gì ta còn. Sự tranh chấp của địa vị chúng ta là, và chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Ngày nay chúng ta trở về thương và đạo đức, chúng ta mới thấy cái gia đình thương vô cùng đời đời mà chúng ta phải. Những bậc thánh hiền đã cho chúng ta thấy và đã hành động thành sắc thành mở để giáo dục chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không hành là sao? Nên phải hành. Trên đường tu học biết bao nhiêu trở ngại trong ngay, vì sao các bạn mới được cơ hội thấy được sự trở ngại trong ngay, mà các bạn mới thấy sự rõ sự quán thù, mà tất cả những cái đó là cái âm để độ cái tâm linh của các bạn đi. Càng thanh tịnh các bạn mới thấy được là nhờ sự đau khổ trước kia tôi mới đi tầm người này người nọ, rồi tôi qua được đạt được những cái hành động của người này, tôi trở về với chính tôi mà tôi. Thì chúng ta phải lấy quán làm ăn không? Không nhờ sự quán thù, không nhờ những sự vầy xéo đó, chúng ta làm sao hiểu được con đường đạo mà trở về với cái luật trung dung của cả cả con vũ trụ. Chúng ta đã và đã cố gắng học nữa, chúng ta sẽ thanh tịnh, mà càng thanh tịnh thấy sự sai lầm của chính mình. Khi chúng ta thấy sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta không có rảnh rỗi để cãi vã với, vì chúng ta sửa cho tôi. Khi căn nhà các bạn bị dột bị hư, các bạn không lo làm sao qua mùa mưa các bạn chịu được, rồi một cơn biến thiên sẽ trở lại đây để cho mọi người mới thấy rằng tâm thức là cần. Căn nhà sáng suốt nằm trong tâm thức của chúng ta, chúng ta phải xây dựng nó và giữ lấy để chịu đựng phong sương và kiệt tật. Hỏi trong định luật các bạn đang sống đây là nằm ở đâu? Trong định luật sanh lão bệnh tử đó là phong sương bão tóc nó sẽ đến các bạn. Sanh mạng các bạn không còn nghĩ thì các bạn sẽ đi đâu với cái gì? Thì cái thể xác này lũng bãi thối sinh rồi, cái hồn các bạn đi đâu? Cho nên chúng ta có cách cầu khi thanh tịnh với thế gian mà động loạn nó quyết chết là hết, đâu có hết bạn. Nếu hết đâu có cái cương mà mặt mũi tai miệng trách nhiệm với chúng ta này. Bạn đạo với bạn đạo ngồi thì ông nào cũng mặt mũi tai miệng ngủ tạc với nhau, hơn thua với nhau. Khi đó nó không có chết. Cho nên tôi đã thường nói cho các bạn có cái passport để đi đây đi đó. Trong đó cũng khai rằng ngày sinh không khai ngày sinh. Chết là cái xác mà cái hôm nó có chết. nó luôn luôn nung nấu trong cái cơn bệnh hoạn vô cùng đau khổ, nhưng rồi cũng nó mới thức, nó mới xuất. Tại sao chúng ta thiền để làm pháp luân thường chuyển tận đây là một thở bỏ, chết bỏ, tất là xuất. Xuất là thấy cái sự thanh nhẹ trong nội tâm, hòa cảm mới được bên ngoài nhưng bắt đạt như thật. Chúng ta xuất ra là tôi đắc đạo. Cái hồn con người qua cơn lưu luyện nó phải thức là nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó là xuất. Bây giờ ngày hôm nay các bạn sống trong sự ưu liệt, cái gì cũng nhờ thiên hạ, nhờ bà con mẹ đi cái mặt. Rồi bây giờ các bạn sống một mình ở trong rừng thì các bạn thế nào? Thức là phải tự đi. Bạn thấy không? Ngày hôm nay các bạn bước ra xã hội, các bạn dồn lại 20 năm về trước, các bạn là một người yếu hẹp trong gia khác. Mà ngày hôm nay các bạn ra lãnh đạo một gia đình có vợ có con. Rồi. Còn hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta luyện, chúng ta làm pháp luân thường chuyển này, chúng ta không khai thông, đem sự thanh nhẹ của bề trên để hóa giải được sự ô trong nội tâm nội tại của chúng ta. Thức trở về sự thanh nhẹ và tiến lên trên con đường thanh nhẹ trở lại. Nếu điều này thì các bạn sẽ sớm trở về với chúng ta. Nguyện cái tâm trong bạn. Mà nếu các bạn làm đúng về pháp, pháp luân thường chuyển rồi, thì nguyện pháp sẽ càng không phụ thuộc với bạn lại. Đâu có sự lo buồn. Lúc nào cũng vui chấp nhận học hỏi trong chương trình tiến hóa. Thì các bạn có thể cứ cái gì đâu mà các bạn tham. Mà bạn tham cái gì? Tham cái thanh tịnh. Luôn luôn xây dựng thanh tịnh và sáng suốt. Tham vun bồi sự thay xây dựng. Vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ không tham sự động loạn. Ở cái hương thượng và hương hạ. Gia trình. Xác cách là động. Nếu các bạn hướng vào sự thanh nhẹ thì nó là vô cùng quý vị. Các bạn dồn vào cả lúc nào sự thanh sạch mà tôi tên là nhiều công việc. Thế gian kỳ để chút đỉnh rồi sau đó tính tạo kẹt cho chính họ. Đó là tạo những khổ thêm. Cho nên chúng ta hướng về sự thanh sạch thì càng ngày càng thay đổi, càng hòa đồng. Và sự trượt không còn bám víu chúng ta. Nếu các bạn có ôm sự đậm lộn tranh chấp trong giờ thiệt, hỏi cho con ma nó là gì? Đậm lộn. Thì nó phải hòa hợp với sự đậm lộn thì mình chim sát các bạn tập nhiên. Mà các bạn buông bỏ như sự đậm lộn sân si đó và hiểu cơ năng đã càng không vũ trụ và thấy nhiệm vụ các bạn đang thiền là hòa hợp với cả càng không vũ trụ và đang làm việc, đang hành. Thì các bạn có việc làm, nó có gì động loạn. Nếu các bạn cho Thượng Đế cho các bạn xa cách, hoặc các bạn không có nhiệm vụ với Thượng Đế, thì các bạn đứng ở dưới nào, dưới ma quỷ tôi như thế. Cho nên các bạn bội lúc thiền, bội nghiêm chỉnh là hòa hợp với tất cả không vũ trụ. Làm việc cho chân tâm, làm việc cho vạn năng trong cơ thể này, thì các bạn thấy có công việc làm và không có còn thực hiện. Cho nên cái phương thiền cho nó thức quan trọng. Mà thiền mãi không thức thì ở thế gian này đâu có ai trả tiền các bạn ủng hộ là hiểu để thực hành đâu. Chứ không phải ngộ chiếu ở bên ngoài cho ta coi ngộ mở kiến tâm vô ích. Tôi được không phải tôi phải lập hẳn ngay tức và tôi thấy nhiệm vụ của tôi ngay tức khắc. Tôi phải làm những điều tốt là tôi đã làm, tôi làm xấu là tôi đã phục vụ mà được lối rất rõ ràng. Thực pháp sơ học, pháp luân chuyển về chúng ta. Thế nên, vì tôi không có mặt hôm nay ở nơi thiền định, thực hành sáng suốt vẫn luôn luôn nắm gọn và mai kể lại với các bạn để các bạn thức tâm và mượn phương tiện này, mượn lời nói này tự thao gỡ nghiệp duyên bài tập và trở về với sự thanh thoát sẵn có. Wow! Việc làm của các bạn có tương lai không còn việc nhỏ nữa. Việc làm của lại gia đình do thượng đế đã quy định, quy thuận của các bạn không được. Vạn linh tương ứng với các bạn, mức hai quyền trở nên vô cùng thanh thoát và cơ bản. Cảm ơn sự chú ý.